là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Văn Yên dỡn một nhiệm kỳ. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Hà Đình Thao, Bí thư Đoàn Năng động Nhiệt huyết ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
5 tháng đầu năm nay, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 5,5 triệu con, tăng trên 364.000 con so với cùng kỳ năm 2019. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các đề án, các chính sách hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, từ đó tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô, hình thành các cơ sở chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại, liên kết hộ chăn nuôi, dạng chuỗi khép kín, đồng thời ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi làm tăng năng suất hiệu quả của đàn gia cầm. Cùng với đó, việc phát triển đầu đàn, công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia cầm được quan tâm, nên thời gian qua đã không để xảy ra các ổ dịch bệnh, mầm bệnh lây lan. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi gia cầm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cơ cấu lại ngành chăn nuôi, hỗ trợ thiếu hụt về sản lượng thịt hơi, từ đó từng bước ổn định lại ngành chăn nuôi. Vừa qua, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thử nghiệm chế phẩm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật trong diệt mối, phòng mối cho cây chè cổ thụ San Tuyết Suối Giàng. Toàn xã Suối Giàng hiện có gần 500 hectare chè san, trong đó có khoảng 60% cây chè cổ thụ bị mối tấn công, tỷ lệ cây chết trong 5 năm gần đây là 12%. Sau khảo sát, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã xây dựng mô hình khảo nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật trong diệt mối, phòng mối cho 10 cây chè cổ thụ. Sau 9 tháng thử nghiệm, chế phẩm sinh học đã cho hiệu quả cao trong phương pháp diệt phòng mối tại khu vực nghiên cứu. Kiểm tra toàn bộ khu vực nghiên cứu, khai quật tổ mối cho thấy các phần cấu tạo tổ mối không còn hoạt động, đường mối đi, số lượng mối trong lòng đất đã giảm đáng kể, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn giúp các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu ứng dụng phương pháp diệt mối, phòng mối cho cây chè Suối Giàng, đồng thời mở rộng nghiên cứu các biện pháp đồng bộ trên quy mô lớn hơn, từ đó phòng bệnh trên cây chè và một số cây trồng khác một cách an toàn và hiệu quả.
Đến hết tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ trên 215.000 đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số kinh phí đã hỗ trợ là trên 180 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ gần 5.000 đối tượng là người có công với cách mạng với số tiền 7,4 tỷ đồng, hỗ trợ trên 21.000 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 32 tỷ đồng. Với việc triển khai gói hỗ trợ đảm bảo nhanh, thận trọng, minh bạch, đảm bảo chính xác, không sai sót, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau dịch bệnh.
Vừa qua, Công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và thực hành công tác chữa cháy cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, trên 40 người là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, cơ sở chế biến kinh doanh gỗ, cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố đã được cung cấp tài liệu và truyền đạt nội dung cơ bản của luật phòng chống cháy nổ và các văn bản có liên quan. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy, trong đó được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Các học viên tham gia lớp tập huấn được thực hành các thao tác cá nhân chữa cháy bằng phương pháp dập lửa, phi xăng, bình khí dầu hóa lỏng và bình chữa cháy tại chỗ theo tình huống giả định. Kết thúc lớp tập huấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các học viên đã tham gia lớp tập huấn. Thông qua lớp tập huấn giúp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, cơ sở chế biến kinh doanh gỗ, cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Vừa qua, tại xã Việt Thành, Ban dân vận huyện ủy Trấn Yên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các phòng chức năng của huyện tổ chức tập huấn cho 135 đồng chí là bí thư, chủ tịch ủy ban dân, chủ tịch mặt trận tổ quốc, 20 xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn về các văn bản mới của tỉnh liên quan đến phong trào xây dựng xã nông thôn mới, mô hình dân vận khéo, hợp tác xã, chương trình OCOP. Tại buổi tập huấn, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm, chủ trương và sự cần thiết thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP. Bộ tiêu chí, quy trình, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, một số nội dung của luật hợp tác xã năm 2020, nghị định số 77 của Chính phủ về tổ hợp tác và các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Cũng tại buổi tập huấn, các học viên còn được hướng dẫn thành lập mô hình dân vận khéo, trao đổi kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và tham quan thôn nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình xử lý rác hữu cơ tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 tới đây, nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những thay đổi trong các quy định của Luật Giáo dục năm 2019, cũng như việc thực hiện luật tại tỉnh Yên Bái, đồng thời để các cấp quản lý, nhà trường, giáo viên nắm chắc và am hiểu luật một cách tường tận, để khi triển khai không bị bỡ ngỡ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Trước tiên thì xin được cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, xin bà cho biết những nội dung cơ bản cũng như là những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019.
Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật Giáo dục năm 2019 thì gồm có 9 chương, 115 điều. Thì so với Luật Giáo dục hiện hành thì Luật Giáo dục 2019 có những điểm mới cơ bản về các vấn đề, đó là làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo nghị quyết số 29 của Trung ương và nghị quyết số 88 của Quốc hội, bổ sung thêm loại hình trường tư thục không vì lợi nhuận, quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giảng viên đại học và sau đại học, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm, quy định về chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập, cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông, quy định về chính sách tiền lương đối với giáo viên và quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục.
Cụ thể thì Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm như thế nào trong các cơ sở giáo dục, thưa bạn?
Tại điều 22 của Luật Giáo dục 2019 đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục. Thứ nhất là xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học. Thứ hai, xuyên tạc nội dung giáo dục. Thứ ba, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh. Thứ tư, hút thuốc, uống rượu bia, gây rối an ninh trật tự. Thứ năm, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Thứ sáu, lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc, đóng góp tiền hoặc hiện vật. Riêng về cái quy định dạy thêm học thêm thì ngày 26 tháng 8 năm 2019, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 2499 về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của thông tư số 17 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm học thêm. Thì thực hiện quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 1184 ngày 31 tháng 10 năm 2019 về hướng dẫn hoạt động dạy thêm học thêm trong năm học 2019-2020. Và Sở Giáo dục Đào tạo, các phòng giáo dục đào tạo đã dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm từ năm học 2019-2020 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vâng, sách giáo khoa thì là một trong những nội dung mà các bậc phụ huynh rất là quan tâm. Vậy xin bà cho biết là việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được thực hiện như thế nào?
Căn cứ vào thông tư số 01 ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 456 ngày 13 tháng 3 năm 2020 để ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái. Và hiện nay thì đã triển khai và thực hiện lựa chọn sách đảm bảo đúng quy trình và tiến độ thời gian theo kế hoạch. Thì căn cứ vào danh mục sách được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn các phòng giáo dục triển khai tới toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường nghiên cứu các bộ sách, tiến hành lựa chọn các bộ sách phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn, thì các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch triển khai lựa chọn sách, thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh và các giáo viên trực tiếp giảng dạy. Các nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên nghiên cứu, thảo luận, dạy thử nghiệm các bộ sách, tiến hành lựa chọn sách giáo khoa bằng bỏ phiếu kín. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đã tiến hành thảo luận trên kết quả làm việc của tổ chuyên môn, từ đó bỏ phiếu để lựa chọn danh mục sách sử dụng trong nhà trường. Sau khi lựa chọn xong, các cơ sở giáo dục đã báo cáo kết quả với các cấp quản lý và công khai danh mục sách được lựa chọn để nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh được biết. Có thể đánh giá là các quy trình lựa chọn sách đã đảm bảo theo đúng thông tư số 01 ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo và quyết định số 456 ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo. Và đến thời điểm này thì tỉnh Yên Bái cũng đã tổng hợp và gửi kết quả lựa chọn sách về Bộ Giáo dục Đào tạo và đề nghị các nhà xuất bản mà có sách được lựa chọn sẽ kịp thời cung cấp phục vụ sách cho các em học sinh cho năm học 2020-2021. Và đồng thời thì Sở Giáo dục đã tổ chức tập huấn, rồi bồi dưỡng và sử dụng sách giáo khoa cho cán bộ quản lý và giáo viên.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bà vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa 15 đã đề ra. Trong đó có 20 trên 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đó là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Văn Yên tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành quả đáng ghi nhận mà huyện Văn Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Văn Yên bước vào thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng nhờ sự đổi mới trong phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ với quyết tâm cao, triển khai nghiêm túc và linh hoạt các nghị quyết của Đảng, ban hành chính sách kịp thời đã tạo nên dấu ấn tích cực cho cả một nhiệm kỳ. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 15 chia sẻ:
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ của huyện đã ban hành 8 cái nghị quyết chuyên đề bao phủ lên tất cả các cái lĩnh vực để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong cái nhiệm kỳ 15-20. Thế và từ đó thì giao cho bên ủy ban thì ban hành 13 cái đề án. Đấy, trong đó là có các lĩnh vực nhưng trọng tâm là tập trung vào cái việc mà phát triển sản xuất nông nghiệp. Đấy, theo hướng hàng hóa và có gắn với lại chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cái việc mà xây dựng các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có sự huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhưng trong cái xây dựng nông thôn mới thì cũng đặt ra một vấn đề hết sức nặng nề. Đấy là cái việc mà phải phát triển cái giao thông nông thôn. Thì cái này thì cần cái nguồn lực rất là lớn, cho nên phải cần phải có sự tham gia của cái trực tiếp của những người dân, những người được hưởng lợi.
Ở Viễn Sơn, người Dao đổi đời nhờ cây quế. Những đồi quế xanh trùng điệp, những ngôi nhà ngát thơm hương quế. Thực hiện chủ trương của Đảng bộ huyện và xã, gia đình anh Đặng Toàn Ba đã phát triển đồi quế lên gần 20 ha. 5 năm qua, quế đã cho gia đình anh nguồn thu hơn 2 tỷ đồng. Có tiền cho con cái học hành và xây dựng nhà cửa khang trang. Anh tâm sự:
đời sống được nâng cao hơn. Để được như vậy thì là tất cả là nhờ vào cây quế. Đặc biệt là cây quế thì là đây là cái cây đặc thù của địa phương là Viễn Sơn. Giá cả của cây quế thì là mấy năm trở lại đây thì nhìn chung là được tăng lên rất nhiều.
Để xây dựng và phát triển thương hiệu quế, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chỉ đạo phát triển bền vững vùng quế gắn với quy hoạch, với mở rộng thị trường tiêu thụ. Chỉ trong 5 năm qua, gần 10.000 hectare đất đồi được phủ xanh của quế, để hôm nay Văn Yên có tới trên 40.000 hectare quế, xứng đáng với tên gọi thủ phủ quế của cả nước, mang lại nguồn thu 700 tỷ đồng một năm. Ở Văn Yên, nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, với tổng sản lượng lương thực đạt 56.000 tấn năm 2020. Văn Yên không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương thực cho địa phương mà còn hình thành những vùng lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích trên 1.000 ha. Thương hiệu gạo Chiêm Hương Đại Phú An đã nổi tiếng và trở thành một trong những sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Sắn là loại cây truyền thống đã mang lại nguồn lợi to lớn, song Đảng bộ huyện chủ trương phát triển bền vững theo quy hoạch với diện tích 4.500 ha. Những cơ sở chế biến sắn đã được mọc lên giữa những vùng nguyên liệu, tạo việc làm thu nhập cho hàng vạn lao động địa phương. Quan tâm chỉ đạo và ban hành các chính sách đặc thù, Văn Yên đã khuyến khích hỗ trợ để hôm nay có thêm những vùng sản xuất cây trồng mới, với vùng dô tằm lên tới 135 ha, vùng tre mang bát độ 150 ha, vùng cây ăn quả trên 220 ha. Chị Nông Thị Thu, thôn Trạm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Thì huyện và xã đã đưa cái mô hình trồng dâu và nuôi tằm vào xã được sự hỗ trợ về cây con giống và khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã áp dụng vào và qua một năm thực hiện thì tôi cũng thấy là hiệu quả kinh tế cao hơn với cây lúa là gấp 5 lần.
Các chính sách hỗ trợ khuyến khích đã trở thành đòn bẩy để Văn Yên hình thành các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Nhiệm kỳ qua, gần 6 tỷ đồng đã được đưa đến tận tay người nông dân, hỗ trợ các cơ sở, mô hình chăn nuôi, phát triển tái đàn, góp phần đưa sản lượng thịt hơi xuất chuồng của huyện đạt trên 10.000 tấn. Tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt trên 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương. Chưa bao giờ người dân Văn Yên lại hồ hởi và tâm huyết với nông thôn mới như thế. Hàng trăm hectare đất cây hoa màu, ngày công lao động đã được người dân tự nguyện hiến để làm nông thôn mới, và cán bộ đảng viên là những người tiên phong gương mẫu đi đầu để nhân dân học tập. Ông Hoàng Văn Quyết, bí thư chi bộ thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Đầu tiên coi như gia đình cũng suy nghĩ, nhưng tôi cố gắng vận động vợ con, rồi coi như là một số bà con coi như là vùng quanh ở trên cái tuyến đường coi như tôi hiến đất đấy, là cũng có một số bà con coi như tham gia hiến đất, hiến cây.
Trong gần 1.000 tỷ đồng được huy động xây dựng nông thôn mới 5 năm qua, thì nhân dân đóng góp tới hơn 50% kinh phí. Sự chung tay đã giúp Văn Yên có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng gấp 3 lần so với mục tiêu nghị quyết đại hội 15 đề ra. Huyện đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới ở Văn Yên giờ đã chuyển sang một giai đoạn mới, người dân là chủ thể, còn nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi:
Nhân dân cần cái gì chúng ta sẽ làm cái đó, tập trung huy động nguồn lực từ ở nhân dân, tạo được sức mạnh từ ở trong nhân dân đấy, và nhân dân làm. Thế còn lại cấp ủy đảng là phải tập trung cái sự lãnh đạo, chính quyền điều hành ở tất cả các nguồn lực của nhà nước, thế và tập trung vào xã hội hóa. Thế và cái mà lớn nhất chúng tôi vẫn cho rằng là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân và thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở, để nhân dân người ta biết, người ta làm mà không có khiếu kiện vướng mắc, người ta hiến đất, người ta đóng góp tiền của người ta, mở rộng, mở mang đường để làm những các cái công trình phúc lợi xã hội cho nhân dân hưởng lợi, đấy là chính là cái thành công lớn nhất.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Văn Yên đã bắt tay đưa các nghị quyết của Đảng vào thực hiện cuộc sống, trong đó xác định 3 khâu đột phá chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp thiết đổi mới phong cách, lề lối làm việc, những cán bộ chủ chốt, những người đứng đầu luôn phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong thực thi công vụ. Dấu ấn lớn đó là quyết tâm thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cắt giảm được nhiều thủ tục không phù hợp. Văn Yên cũng là một trong những địa phương tiên phong đi đầu trong thực hiện chính sách điện tử, đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động liên thông sớm nhất. Chị Nguyễn Kim Thoa, thị trấn Mộ Ao, huyện Văn Yên khi đến làm thủ tục nói:
Trước kia thì làm thủ tục cái thời gian thì nó mất nhiều hơn, vì là chúng tôi phải đi từng phòng ban một. Bây giờ thì có cái hành chính công này thì cán bộ ở đây người ta hướng dẫn rất là tận tình. Chúng tôi chỉ việc chờ ngồi có loa gọi đến tên là doanh nghiệp này chúng tôi vào.
Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào sử dụng qua địa bàn, giúp Văn Yên có thêm điều kiện kết nối giao thông toàn vùng. Lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư gần 500 tỷ đồng của nhà nước và đóng góp của nhân dân huyện đã xây dựng trên 1.000 công trình xây dựng cơ bản, huy động trên 200 tỷ đồng kiên cố hóa gần 260 km đường giao thông nông thôn. Văn Yên cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho các xã đặc biệt khó khăn, mở mới 76 km đường đặc thù kết nối giữa các thôn xa, bản gần, đánh thức những vùng đất khó khăn. Kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi, chưa khi nào công tác thu hút đầu tư ở Văn Yên lại sôi động như 5 năm qua với 63 dự án, tổng số vốn đăng ký 5.000 tỷ đồng. Văn Yên đã ban hành các chính sách riêng hỗ trợ nhà đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm và tăng thu cho ngân sách. Ông Thái Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất là hài lòng về cái sự tạo điều kiện giúp đỡ cũng như là giải quyết các cái vướng mắc trong quá trình triển khai. Để đến thời điểm này là doanh nghiệp đã làm triển khai được, đạt được tiến độ theo đúng như cam kết.
Các khâu đột phá chiến lược thúc đẩy giúp Văn Yên hình thành gần 800 cơ sở sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 của huyện đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt gần 15% mục tiêu nghị quyết. Hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Văn Yên cũng là địa phương duy nhất của tỉnh có lượng hàng hóa được xuất khẩu đến 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đạt giá trị trên 2,4 triệu đô la trong 5 năm qua. Cùng với đó, Văn Yên đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác giảm nghèo. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 4,83%. Ấn tượng hơn, tỷ lệ hộ nghèo tại 10 xã đặc biệt khó khăn chỉ còn 8%, giảm tới 48% so với đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Trương Duy Thiều, Bí thư chi bộ tổ dân phố 6 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của chúng tôi lúc đó là 42 triệu trên một người một năm. Đến cuối nhiệm kỳ này, qua đánh giá và qua xem xét đã vượt lên 55 triệu đồng trên người trên năm. Đấy là cái sự lãnh đạo, đấy là cái sự sáng suốt, đấy là cái sự đồng thuận của nhân dân giúp cho chúng ta phát triển kinh tế.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hân, nguyên Bí thư huyện ủy Văn Yên nói:
Văn Yên người ta làm được một cái mà cái thế hệ trước chúng tôi chưa làm được. Có thể nói là một kỳ tích. Kết thúc 2015 thì Văn Yên như vậy mới kiên cố hóa được như vậy là khoảng trên 30%. Cái đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa đấy. Nhưng mà đến năm 2019 thì như vậy là nó đã đạt được sấp xỉ 50%.
Kinh tế phát triển ổn định là tiền đề để Văn Yên thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo sắp xếp mạng lưới trường lớp học đảm bảo tinh gọn, gần 90% giáo viên đạt trên chuẩn. Lĩnh vực y tế của Văn Yên cũng có nhiều tiến bộ, xứng đáng là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành y tế Yên Bái. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được đổi mới. Lần đầu tiên nhiều hoạt động du lịch của vùng đất quế được tổ chức quy mô, tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn như lễ hội đền Đông Quương, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, lễ hội quế Văn Yên, Tết rừng Nà Hậu. Những nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ huyện đã đem lại những thành quả đáng ghi nhận. Tất cả 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội 15 đề ra đều hoàn thành, trong đó có tới 20 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38,5 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách đến hết năm 2020 dự kiến đạt 250 tỷ đồng, vượt hơn 40% mục tiêu nghị quyết, trong nhóm dẫn đầu của cả tỉnh về thu ngân sách. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Văn Yên ấy, có truyền thống đoàn kết, anh hùng, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy trong suốt cả quá trình. Trong nhiệm kỳ hiện nay ấy, thì Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Văn Yên đã phát huy được cái truyền thống đó trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả rất là quan trọng. Kinh tế nói là tăng trưởng liên tục, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 6% so với năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 4%, xây dựng nông thôn mới gấp 3 lần kế hoạch, giảm nghèo nhanh, tương đối bền vững và đời sống của nhân dân được nâng lên. Văn hóa xã hội thì có nhiều tiến bộ, trình độ dân trí được nâng lên, trình độ đội ngũ cán bộ cũng được nâng lên. Tất cả những cái việc làm đó thì của hệ thống trị vững mạnh toàn diện ấy, thì nó lại tác động trở lại bằng công tác lãnh đạo chỉ đạo, cho nên là đạt kết quả quan trọng, tạo tiền đề để Văn Yên trong nhiệm kỳ mới có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Tự hào với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 15, Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên quyết tâm chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức để hướng tới hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ mới 2020-2025. Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết:
Tiếp tục đổi mới tư duy trong lãnh đạo, triển khai nghiêm túc linh hoạt các nghị quyết của Đảng, xác định nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, để thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, khuyến khích ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại để chế biến sâu các sản phẩm từ quế, để xây dựng Văn Yên trở thành trung tâm sản xuất và chế biến quế lớn nhất cả nước. Phấn đấu đến năm 2025, thì Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh, phát triển nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định chính trị xã hội.
Dẫu còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với hành trang là niềm tin sắt son vào Đảng, là ý chí quyết tâm vươn lên, sẽ tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ Văn Yên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa quê hương anh hùng vững bước trên con đường đổi mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Hà Đình Thao ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, là một thủ lĩnh đoàn đầy nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập và noi theo.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao năm 2010, anh Hà Đình Thao trở về xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên với mong muốn đem sức trẻ đóng góp xây dựng quê hương. Trải qua công tác đoàn từ cơ sở, năm 2018, Hà Đình Thao được bầu làm bí thư đoàn xã Hưng Khánh. Anh luôn đi đầu trong công tác vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, giúp nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Nhờ sự năng động ấy, những công việc Hà Đình Thao triển khai đều nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Năm 2019, đoàn xã Hưng Khánh đã giúp đỡ hỗ trợ 18 hộ thoát nghèo, huy động xây nhà nhân ái cho đoàn viên Vì Mã Hưng ở thôn Khe Ngang với số tiền trên 50 triệu đồng, do các nhà hảo tâm ủng hộ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đóng góp ngày công lao động. Bên cạnh đó, Bí thư Hà Đình Thao đã phối hợp với trường Trung học Phổ thông Hưng Khánh, huy động đội viên tham gia trồng hoa tại thôn Núi Vì, trao quà cho hai cháu tại thôn Khe Ngay và Núi Vì, mỗi suất 1 triệu đồng. Chuyển kinh phí hỗ trợ cho nhóm kết nối trẻ Yên Bái tới hai hộ Hà Văn Hảo thôn Khe Ngang 1 triệu đồng và Lương Văn Huế thôn Núi Vì 500.000 đồng, giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Thảo chia sẻ, cuộc sống của nhiều người dân trong xã còn khó khăn vất vả, vì vậy tôi mong muốn tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa, quan tâm đến đời sống người nghèo, người thiếu may mắn và giúp đỡ các đoàn viên thanh niên có công ăn việc làm giàu trên quê hương mình. Đặc biệt để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, anh đã vận động nguồn xã hội hóa 20 triệu đồng, mua 1.000 khẩu trang, 200 bánh xà phòng, 100 chai nước rửa tay diệt khuẩn để phát miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã. Ngoài ra, anh cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn phối hợp với các thầy cô giáo trên địa bàn chuyển bài tập đến nhà cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học, giúp các em ôn luyện thường xuyên. Anh Lương Việt Trung, Phó Bí thư huyện đoàn Trấn Yên chia sẻ, đồng chí Hà Đình Thao là một bí thư đoàn xã năng động, nhiệt tình. Những năm qua, đồng chí đã tập trung chỉ đạo giới thiệu mô hình hay hiệu quả cho các đoàn viên thanh niên, khuyến khích các đoàn viên thanh niên tập trung phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề xuất chủ trương chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã Hưng Khánh đã có 4 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng, như mô hình chăn nuôi 20 con lợn nái và 100 con lợn thịt của đoàn viên Lương Xuân Diễn ở thôn Đức Thịnh và Lương Tiến Ứng ở thôn Khe Ngay, mô hình thu mua chế biến quế của đoàn viên Vũ Đình Khiêm ở thôn Khe Lách và mô hình làm dịch vụ đám cưới của đoàn viên Vũ Văn Vinh ở thôn Đát Quang. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã được tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt trên 6 tỷ đồng. Có thể thấy Hà Đình Thao là một bí thư đoàn xã gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, tích cực giúp đỡ nhiều đoàn viên thanh niên trong xã vươn lên trong cuộc sống. Đây thực sự là tấm gương sáng của tuổi trẻ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.